không có hình dáng nhưng mà tất cả hình dáng là nó. Mới là về nguồn cội. Ai thấy hình nào cũng được hết. Nó, tôi thiện có người thấy tôi vậy, có người thấy kia thấy nọ. Nhưng cũng tôi không. Tùy khả năng tiến hóa ngồi ở đó để làm gì? Để cho con thấy con. Tại sao ông Tâm bây giờ ốm tội nghiệp? Tại vì tôi lo. Tôi lo cái gì, ví dụ cái gì đó, thành ra tôi ốm nhưng mà ông Tâm ốm. Phản ảnh mà. Cái thanh nó phản ảnh cho mình thấy mình mà không biết thấy mà tưởng đó là ông Tâm. Mà thấy đẹp quá. Lúc đó mình thấy tâm tôi cái này thơ thơ nhẹ. Bầu cái màu xanh da trời trong điển giới cơ thể nó bộc lộ ra nó mới nghe được cái thanh. Còn nó còn tím nè, còn đen nè, còn đỏ là có nghe được cũng là nặng lắm. Cái màu thanh da trời nó mới được nghe cái âm thanh dịu. Cho nên khi mà tôi nói pháp mà ban đầu nói nghe nó nặng là tôi kéo từ người ở dưới lên càng nói càng thanh, càng nói càng nhẹ, càng nói càng sang suốt, đem được lên. Cho nên nghe nó sung sướng, rồi là nó thấy nó thanh nhẹ. Cho nên nhiều người ngồi nhắm mắt nghe tôi nói, nó chắc nó cảm giác nó mê luôn mà không biết nói gì. Muốn mở mắt mở không được, nó nhẹ rồi rút đi lên. Nó phải có đường lối rõ rệt chứ đâu có phải là mê tín đâu, mà đâu có phải mê tín. Ban đầu vô thì còn trượt, bởi vì trượt tánh những người xung quanh. Rồi giải được cái trượt tánh của hạ giới, nó lên trung giới giải rồi nó lên siêu giới vô cực. Đẹp. Ban đầu vô nghe bộ hơi nặng, đặng chút cái nó nhẹ. Tại vì những người ở xung quanh đều nặng. Mà nếu bây giờ vô mà giải một cái siêu một cái nữa thì nó nặng thêm. Phải qua với cái trượt của nó rồi mới đi lên, đem nó lên siêu, nó mới ngồi, nó nghe, nó khoai, nó không có buồn ngủ mà nó không có mệt. Nó không chán. Thấy không? Còn mấy ông ở trong chùa vô đọc cái kinh ông Thích Ca đó đó. Rồi ông Di Đà đem nó nhẹ. Mà lâu này người ta lúc động còn đem nó nhẹ thì nó không có tiếp, nó không có tiếp thu được. Nó không tiếp thu được thì cái người thính giả nó nghe cũng như không có nghe. Thành nó thấy nó cảm giác rất nặng, rất mệt. Họ đằng này cũng như nói chơi, kêu nó chặt cho nó lặn nó nhẹ. Ngồi nó hợp với nó. Em thấy cái điển đang làm việc cho mọi người là vậy. Chứ không phải vô rồi mình phải suy nghĩ, tụi bữa nay người ta đông quá tới để tôi phải nghĩ chuyện thiết hay tôi nói cái đó là bị liền. Không có nghĩ được. Điển là điển để điển làm việc. Từ trực tới thanh. Luôn thuyết pháp nó phải từ trực tới thanh. Nó mới giải được. Nó quất một cái thanh vô cái thì nó kẹt, nó chán, nó bỏ nó đi. Chứ không mới vô đem Phật ra nói mất hồn. Ai biết ông Phật chuyện gì? Đó. Ông Phật ở thế gian là từ cái thằng người ta biến thành ông Phật, mà nó quên cái thằng người ta, nó chỉ nói ông Phật. Cái đà khởi điểm đó, có người trượt ô rồi nó tự tu tự giải, tiếp tới ổn định rồi đi tới thanh điểm, quá giải vạn năng của nó. Nó có tuần tự như vậy. Mình không nhảy vô nói ông Phật à. Người ta biết ông Phật rồi một cái vì như thế đó, nói ông Phật hay quá rồi họ chỉ biết là nhờ ông Phật cứu độ. Thì họ vẫn còn ở đó, họ đâu có đi chung với ông truyền giáo. Cái ông truyền giáo ông cũng không biết nữa, làm sao ông dẫn người ta đi được. Thấy không? Phải dẫn ta cùng đi để khám phá một sự việc mọi người đang muốn khám phá, đó mới là đúng Phật. Còn giấu cũng phải giấu chứ, nói mấy ông giấu thì có tội nghiệp mấy ông, chứ mấy ông không biết nói làm sao vậy. Thì nghĩa là xa cuốn kinh là hết rồi, hết pháp. Còn cuốn kinh là còn pháp, mà xa cuốn kinh là hết pháp. Đó là thuốc gì đơ đó, vật chất, đâu phải thiên liên. Thiên liên thì lúc nào cũng có.
một cử động nào cũng là thiên nhiên kết hợp
hiện trạng
để chuyển qua cho vật chất thiên qua. Thì bất cứ một cử động nào cũng là một trạng pháp, đâu cần phải ôm cuốn kinh, nếu không có cuốn kinh hạnh không có lý, căn cứ trong cuốn sách mà nói chuyện đâu có được. Nghe nó hợp, nó hay một người ngoài chút nào đó không, tức một thực tế nó không có dẫn dạy được những người xung quanh, bởi vì khả năng nó không có cái gì dẫn dạy. Cái luồng điện nó phải bao gồm tất cả những người đang ngồi nghe, rồi quấn giải cho mọi người tiến qua chung một chỗ, và lúc đó mới thấy có giá trị. Mà anh nói cao quá thì chỉ anh nghe thôi, chứ ai biết cái vụ đó, phải không? Phải từ từ. Cho nên nhiều khi tôi nói, tôi đừng nói, rồi người khác tới tôi phải trở lộn lại nói này. Tôi nói một cách khác, đó mới thấy rõ luận điểm tôi xuống để dẫn dạy cho cái người mới vô. Còn bây giờ mình đương cách nghĩa siêu mà người mới vô, tuy rằng nó tới nó phá mình nhưng mà nó có tâm, nó tới kể nó có tâm, phải đợi, phải trở nó một phần, mình phải trở lại một câu chuyện. Câu chuyện hài hước thì mình câu chuyện mình thấy kể, mày để đụng tâm nó rồi mới kéo nó lên. Còn nếu mình nghiêm trang quá thì cái tâm nó có không có, làm sao độ nó. Nên trong lúc mình thuyết giảng rồi tới hồi một tiếng đồng hồ sau, hai tiếng đồng hồ có một người khác tới, phải bắt tình trạng người đó nói đi, là nói một cách trở về giáo lý.
Yeah.
Hồi trước anh thấy ở Việt Nam bước vô là nói chuyện người ta, nói tôi mới tới là ông nói tôi là trúng tôi là nhưng mà nhiều người không hiểu tại sao tới đó lại ông nói liền cho đó, kích bác tôi ngay cho đó, kích bác là để mở à. Mà phải có tầm điển mới làm được, chứ không có điển làm sao làm nổi. Lấy cái đầu óc con người suy tư mà để khám phá cái sự động loạn của đó, làm sao khám phá kịp thời trong lúc bao nhiêu người đang chú ý và mình đang dẫn giải cho bằng, làm sao mình làm được? Ấy chỉ có cái điều, cho nên tôi nói đi nói lại, không ngoài sự thực tế là thực hành để có mới làm được việc vô vi gì. À, còn không chịu thực hành mà ấy lại thì việc vô vi gì không giao cho mình được, rõ ràng như vậy. Thấy dễ mà khó, thấy vô xả láng chơi dễ mà khó, nói chơi theo điệu vô vi cũng khó, bởi nó chơi một chặt rồi nó đi tới sự nghiêm trang tự giải hết. Mọi người phải đi tới sự nghiêm trang và tự giải, chứ không phải là nói chơi và đưa người ta đến xa đọa, không có cái đó, không bao giờ có cái trường hợp đó. Thấy nói chơi nghe cũng băng, nói chơi giỡn cười này chứ thế nào, cái cười này mở cho người ta được khỏe một chút rồi nắm đầu còn nữa, như học học rồi nuốt một cái phải học nữa như vậy đó. Đó là điển mới làm nổi, tâm thương lắm đó. Cho nên người tu vô vi tới đó nó đâu có đem sách vở gì, ban đầu nó cũng lo, nếu mà có cái rendezvous gì đó thì nó lo sao bữa nay tụi sẽ hỏi gì đây, những cái sách vở chứ những cái gì mà mình nhớ trong đầu óc tới lần cũng được, đứng theo nghĩ.
Yeah.
Tới trường hợp đó, tới giờ phút đó, có kho sách ở đó, có hình tượng đó xuất hiện, mình làm việc còn không có thôi nghĩ, đó mới thực tế rồi. Cho nên sau này nó dễ dãi, những người vô vi sau này để nói là cộng sản còn phải học vô vi. Vô vi mới là cộng sản, nó không có gì hết, ở thế gian nó không có gì hết, nó chỉ mang một khối óc tinh vi để nó đi tới chỗ nào nó cũng có đầy đủ hết, nó qua giải cho mọi người. Nó không có tiền, không có bạc, không có gì mà đi đâu nó cũng có. À, cái đó là cộng sản của Thượng Đế, sống chung hòa đồng, địa ngục cũng như thiên đàng, đời cũng như đạo. À, thực thanh nó mới làm được. Không cộng sản gì mà còn bỏ tiền vô túi gạt ta giết thiên hạ, làm sao làm cộng sản được? Cộng sản của Thượng Đế đâu phải vậy. Thượng Đế đã làm cộng sản từ bao lâu rồi nó mới có cái càn khôn vũ trụ. Nếu mà cái càn khôn vũ trụ mà bất hợp tác một chút cũng tiêu luôn, thấy không? Nó là luôn luôn trong cộng đồng tiến hóa của nhân sinh muôn loài vạn vật nó mới có trường tồn. Mà ở đây người ta lập cộng sản khác này, mạnh huyết không yếu, không có vũ trụ mạnh huyết không yếu, chỉ có xây dựng tiến hóa thôi. Cái đó ông trời làm cộng sản lâu chứ không phải, đâu phải mới làm đâu, lập bao nhiêu tỷ năm rồi. Bây giờ trước lông chôm hiểu chút chút, ta đây là cộng sản nhân, không phải cặp bạ làm hư thêm đâu có lợi gì. Lưu lại những sử sách của những nhà lãnh đạo nói thì hay mà mấy ai làm được. Thì bây giờ mình thật thật, cái đám vô vi đâu phải cần nhiều người, thực tâm thành đi, được một người đỡ một người, được một người là quý lắm rồi. Được mọi sự bảo vệ ta càng không sự thấy rõ công việc làm. Nhưng mà Asuran đầy đủ rồi, Asure đầy đủ rồi, còn để bao hết sao rồi, chỉ có là tu là có tất cả. Bởi vì những người mà chưa siêu nó phải lệ thuộc bởi vì chặt chấp, nó sợ đủ thứ đó. Cái đó là lẽ phải, chỉ một trình độ. Còn mình mà siêu hơn thì mình thấy bây giờ hồi nào giờ mình chưa hiểu chân lý, mình dòm thấy sẽ hơi sợ. Bây giờ mình hiểu chân lý, tạo tạo mày ra mà phải tất trước khi tao đứng trước xe, đầu xe mình phải ngưng à, thì nó phải ngưng. Thấy mình nó phải sợ. Bởi vì con người sáng tạo chiếc xe hơi, chiếc xe hơi làm sao sáng tạo. Con người mà sợ xe hơi, sợ quá nghe bơm cái bắt hồn, bóp còi cái bỏ chạy, nó có được. À, cái tâm tà, tâm trắng, tâm yêu, tâm mạnh, hai cái khác nhau. Khi mình thấy rõ rồi, tất cả là do khối óc của người sáng suốt. Hỏi cái đèn sáng là con mắt sáng nhiều là thầy. Chỉ người trình độ thấp như cái đèn sáng, con mắt sáng, không có con mắt. Thấy không? Con mắt là chủ cái đèn, nhưng cái đèn làm sao chủ con mắt được. Mình hiểu rõ rồi tất cả những cái đó lệ thuộc, chứ đâu phải làm chủ trương, đâu phải chủ trương. Nên cái tu phải đời đạo xong tu, phải hòa trong đời để tìm chân lý. Lúc ăn cũng là chân lý, lúc ngủ cũng là chân lý, cái gì cũng đang học chân lý này. Không phải là lúc tôi xem kinh mới thấy chân lý. Kinh như đâu mà ra? Do tất cả những sự kẹt thân kết thành một đường lối chiếu rọi để tự tiến mà thôi. Thì mình kinh giả không có gì đâu. Rồi cái nào cũng là chân lý hết. Mà nếu mình không biết thì không có chân lý. Dù mình để cái cuốn sách chân lý trên đầu ngủ 24/24 cũng không biết chân lý. Nhưng mà chân lý nó nằm ở trong ta và ngoài ta rất rõ ràng. Một hộp cát cũng là chân lý mà không biết. À, thờ phượng một chân lý nào đó là sai lầm. Tất cả đều là chân lý. Cho nên phải có vô vi nó mới hiểu. Vô vi là sẽ diễn biến. Điển nó mới nó phóng vô tất cả. Chỗ trượt, chỗ thanh, chỗ thấp, chỗ cao, chỗ nào điển nó vô cũng được. Bởi vì nó không có bị thối, nó bị hư, thì chỗ nào nó cũng vô được. Còn lấy cái phàm tâm vô là kẹt. Lấy phàm tâm vô là kẹt. Cho nên cái kinh Phật có để có Phật chuyển tàu, có Phật tê công. Ông đó chỗ nào cũng đi, Địa Nghiêm cũng đi, chỗ nào ông cũng đi, mà ông thắng, ông có bị lôi cuốn, ông tự giải thoát. Thấy không? Rồi biến hình những này kia kia nọ, những vị tiên rồi này kia kia nọ, rồi chỗ nào ta cũng tới. Hỏi chứ bây giờ trong nhà Điếm có thờ ông Địa không? Chứ ông địa cũng là khối địa tiên, cũng vừa tu mà đem vô nhà điếm lên thờ. Tại sao điếm lên thờ ông địa, ông địa ủng hộ? Người phàm không hiểu. Cái ông địa là cũng ở nằm ở trong liên hệ của chân lý, mà ông địa là cảnh tỉnh những người mê muội. Mà con điếm là nó mê muội vì tiền bạc cờ bạc này, cái thứ này nó thua rồi chúng ta nó khấn ông địa. Lòng thành nó đặt về ông địa cho nó quánh cờ bạc, mua bông mua nho cho ông địa, thú ông địa. Nhưng ông địa vẫn ở đó để dạy nó cho đến ngày nó thức giác và hiểu ông địa và hiểu nó thôi. Thành ra nhiệm vụ ông địa đời đời ở thế gian cũng là của cha sắp đặt cho ai nó ở đó hoài, để cho ta cúng hoài, để cho đến ngày nó thức giác. Từ ông địa nó lại chuyển lại ông thanh, rồi từ ông thanh nó lên ông thẳng. Như cái mà dạy giao lý, dạy bề ngoài cũng rất cần thiết. Nó dạy nhiều kiếp, dạy có người nhiều kiếp. Bây giờ sự thông minh của cả càn khôn vũ trụ đóng góp cho loài người. Bây giờ chúng ta có sự thông minh chút, có sự tri giác về thần linh thiêng liêng sáng suốt ở bên trên, chúng ta mới hiểu được một cái pháp để tự tu tự tiến. Cái trình độ đó thuộc về trình độ khác. Còn trình độ con điếm mà kêu nó dễ vô tu vô duy này, nó không bao giờ nó biết gì là gì. Nó cái chuyện quan đường, nó là phê bình, tôi cúng địa hay hơn. Phải để cho ông địa nó nuôi, cho nó nương tựa và để cho nó tu tiến. Còn cái vô di là nó cho là quan đường, nhưng mà những người siêu thấy đó là thuốc bổ. Hai trình độ khác nhau, cho nên mình không có nên trách móc là người đó nó thi pháp lý. Không, nó tới trình độ học khi là nó phải học hết cái bài khi, rồi nó tới lúc nó phải kinh mình, rồi bắt buộc nó phải học cái bài kinh mình. Cái ngày giờ đó nó kinh mình. Cũng như bây giờ hồi trước nó thờ ông địa trong nhà nó, mà nó xin cái gì cũng không được, thì nó khoa ông địa ra gì. Rồi một ngày nào bạn bè nó nói tôi thờ ông địa cách dễ, cách dễ để hướng dễ này kia, cầu cái ông giúp liền. Rồi nó vừa nó làm y như vậy, nó cầu rồi thấy có sự giúp đỡ. Mà cái giúp đỡ đó là buộc nó phải tìm hiểu thiên nhiên. Bởi vì ông địa bằng đất mà làm sao giúp nó thành công? Phải có ông địa sống đó ra, ông địa chết đâu có giúp nó được. Trong đó đánh tâm hồn nó. Rồi lúc đó mới bằng lòng vô như giao ly bên chùa này cái chi hiểu. Trình độ nó phải đi như vậy, phải cho nó đi. Cho nên cơ hội của đấng cha lành cho mọi người đủ thứ tiến hóa. Mà một ngày 24 trên 24 mình thiếu thanh tịnh, mình dòm không được sự tiến hóa của bạn đi. Rồi mình chê người này tu, có tu người kia không có tu, chứ thiệt là họ đã và đang tu như mình. Nếu mình hiểu nhiều thì mình phải cố gắng tu nhiều hơn. Thấy cái đà chậm tiến đó, và Thượng Đế cũng vẫn sắp đặt đưa nó từ ở dưới đất mà đi lên thật trời. Thì đà. Rồi mình có cơ hội linh trình từ trung thiên đi lên. Tại sao mình cái căn mình nhẹ, tại sao mình không tu? Những người tu ở bên vô di mà thích ứng về tu di, vô di thì căn nó từ giáp giới trung thiên sắp lên. Chúng ta nhận thức rõ ràng. Còn nó dưới trung thiên, nó thấp hơn trung thiên, nó chưa có hiểu vô vi, nó có thâm thúy được vô vi. Còn nó hiểu được vô vi là từ xuống trung thiên xuống thì 3-4 bậc trở ra thôi. Cái phần trình độ nó tới đó, nó dễ hấp thụ, nó không phải tầm thường. Từ nhiều khi nó ý thức rồi thì nó bỏ tất cả và nó chỉ đi một con đường một thôi. Rốt ráo như vậy đó. Cho nên người không hiểu, nhiều khi ai cũng kêu tu, ai cũng kêu tu, mà rốt cuộc nó tu đâu có được. Trình độ nó chưa tới, nó có quyền phê bình, mình không có quyền đâu. Bởi vì trình độ nó chưa tới. Còn nếu người ta tới, người ta phê bình mình cắt, là mình đi xuống. Không tiến nổi, tu bao nhiêu năm cũng bị phạt. Không có quyền trách những người mới tu và muốn tìm hiểu mình chỉ thanh thản phúc đáp những cái gì mình hiểu. Bữa nay nói được là nói, nó không được xin lỗi, ngày mai tôi sẽ học tiếp của anh. Ngược lại mình phải nói học của anh. Bởi vì hồi kia tôi làm con người tôi chưa biết hỏi nha. Tôi chưa rõ cái này. Mà bây giờ anh hỏi những câu hỏi mà tôi hồi trước không bao giờ tôi hỏi. Mà trong tâm tôi yếu hèn, tôi không dám hỏi những cái đó nữa. Mà bây giờ anh dám hỏi, tôi phải học của anh. Thì mình băng làm hạt rồi họ sẽ trao cho mình mới đổi được. Còn nếu mình không bằng làm học của người ta không có đổi được, ta không có cơ hội được. Thấy không? Vô tình mình đã giúp họ, không hay à, rồi mình làm cho họ sang phúc thôi. Đó là tạo phước cho hai bên. Bản mình cũng được phước mà mình cũng được phước. Thấy không? Rồi mình thấy cái cảnh huyền hy của trời đất sắp hạch qua, qua nhiệm màu. Từ âm thanh tôi và từ sự suy xét của tôi và tôi thấy sự cao siêu quá trình đã về qua tôi. Thế đó là Chúa đã ban ân lành, Thượng Đế đã ban phước lành. Tôi mới có cơ hội an nhiên đảm bảo với một người chấm đối tôi, kẻ thù phải trở nên bản thân. Thấy rõ ràng. Cho nên cái chuyện bữa nay tôi nói là chuyện xưa cũ ở Việt Nam rồi. Anh thấy không? Tôi mở những khóa như là cho tự do đàm đạo. Không có cái đạo nào lộn xộn bằng cái đạo duy nhất. Tôi luôn buồn thi xác mà ông cũng giải được hết. Thấy không? Trước khi tôi chưa tới thì nó cãi với nhau lung tung. Mà trước giờ tôi tới rồi là yên, tất cả chỉ có duy nhất mà thôi. Để cho nó thấy con đường duy nhất. Thấy không? Các tư tưởng phải duy nhất khi thành điện tới các tư tưởng phải duy nhất. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải tưởng trên trời, tưởng về cao, tưởng nhẹ thanh thì luôn luôn nó sẽ duy nhất. Mà chúng ta tưởng về đời để chiến thắng người ta, làm sao có sự duy nhất? Có sự bảo vệ làm sao có sự duy nhất? Có sự bảo vệ lấy cái đạo của tôi thì cách biệt. Tôi là người cách biệt và xa biệt các nơi, làm sao có sự quy nhất? Miệng tôi nói thống nhất đạo pháp, nhưng mà tôi bảo vệ đạo pháp tôi thì tôi cách biệt với ta, làm sao? Thì tôi nói cái đó để cho bác cả các bạn nghe và hiểu. Rồi thầy sau này bạn muốn tả đạo nó xuống, nó rao nhiều cái đạo hay, bây giờ có rồi, nhưng mà chỉ có bảo vệ, phải dùng hai chữ bảo vệ là hư. Mình biết đó, không có nên phí gì nữa. Bởi vì mình tu, mình hòa hợp với sự sẵn có, chứ mình không lấy cái đó làm bảo vệ. Nếu họ lấy cái đó làm bảo vệ là lấy cái đạo tạo cái đạo. Thấy chưa?
Dạ con hiểu.
Đó là lấy cái đạo tạo. Kẹt hết trời. Thấy không? Cho nên ông trời nói hoài không nghe, chuyển điển cho nhiều người truyền pháp nói mà không nghe, thì một ngày kia phải đánh bằng roi mạnh hơn nữa và phải tàn rã. Sau sự tan rã đó, học cái bài đó mới chịu hồi sinh lại. Còn không, cơ trời phải chuyển. Cho nên thiên cơ phải làm việc. Cho nên những người đau khổ ở trần gian không biết lo tu tịnh. Vì sự đau khổ nó vậy xéo rồi nó mới dứt khoát tự tu tự tiên. Lúc đó mới có hy vọng cứu rỗi. Toàn là người, những người đau khổ đắc đạo không? Lịch sử tới bây giờ là người đau khổ đắc đạo, đâu có ông nhà giàu nào đắc đạo đâu à, có ông nhung lụa nào đắc đạo, ông khổ không? Ông bị đủ tai nạn ông đó mới đắc đạo, ông dứt khoát. Còn có ông nào mà nương tựa gì vật chất là ông đó không có được cái gì hết. Không có thấy rõ, không có thấy rõ sự nhiệm màu sẵn có của mình mà để hòa hợp với sự nhiệm màu vĩ đại của cả không vũ trụ, làm sao hơn được cái hồng phúc đó. Nhưng mà bề trên cũng vẫn cứu độ, cũng 24 trên 24 xây dựng. Từ sự đau khổ nó, cho nó có chút đỉnh vật chất, chút đỉnh tiền bạc, cho nó chút đỉnh tâm kiêu hãnh, rồi cho nó đụng độ, cho nó hồi tỉnh. Thành nó lâu, lâu 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 lắm nó mới ngộ đạo.
nhưng mà phải dày công cứu độ nó. Cho bây giờ làm sao? Phàm tánh là phàm tánh, rồi từ phàm tánh tiến về chân nó khó, cũng như cục đá. Cái đầu óc nó như cục đá, búa tạ đập bể rồi nó mới có vụ hồi sinh. Cho nên ông trời ông sắp quánh giặc, chỗ nước đó có chiến tranh, đánh 30 năm chiến tranh, mà mấy người có phước đâu có đi ngày lính nào đâu, mà cứ bắt mấy thằng vô phước rồi ôm xuống ôm ông mà chạy chết lên chạy xuống. Mà mấy thằng vô phước có, mà mấy thằng có phước thì nó ở từ trong cái động loạn đó, trong xuống ông đó mà nó cũng vẫn thoát khỏi ra ngoài. Có chứ phải không đâu. Trên lịch sử loài người, muốn đọc lịch sử loài người và muốn hiểu tất cả đạo pháp, đời và đạo, tìm tất cả cái kho tàng nằm ẩn tại Việt Nam bây giờ, chép lại, chép lại và thấy rõ ràng trong Việt Nam đủ hết. 30 năm chiến tranh, sanh ly tử biệt, đủ hết cảnh. Một ông cha tham chiến 30 năm kháng chiến, trở về làm bậc thiếu tướng, đi xe Mercedes rồi đi về quê thăm vợ qua con sông đó, nhờ cô bé đưa đò qua con sông đó thăm vợ. Hỏi chứ cô biết nhà bà đó không? Cô nói tôi biết. Ông đi tôi chèo qua cho. Rồi thì ông bước xuống ông chèo qua, ông mới hỏi làm sao cô được biết bà đó? Bà đó là mẹ tôi. Rồi trong lúc đó người cha chỉ ngó nhìn sự đau khổ xa cách 30 năm chiến tranh, con mình khi ly khai đó tới bây giờ nó đã trưởng thành tới 18 tuổi. Trong lúc có nó rồi mình không được gặp nó, bây giờ mình tai ngộ, bây giờ không biết nói sao. Chỉ lập thân bước vào nhà hỏi mẹ cô đâu, bà đi buồn bà, mẹ cô có chồng không? Mẹ tôi có chồng. Lúc đó chỉ thầm khóc và ôm lấy con đó thôi, chỉ nhìn nhận rằng lỗi của bà. Bây giờ bà làm tới tướng chẳng có gì cho con, thì đứa con nó than khổ này cái kia nọ, ba mới về Việt Nam nhà nước thưởng được 2000 đồng đưa hết cho con, một vị tướng lắm, rồi tiếp tục lên được chiến đấu. Nói tới cảnh sanh ly tử biệt ở Việt Nam mình nhiều lắm, cho nên sau này những cái tài liệu đó là một tràng pháp để dạy cho người tu thức giác sự đau khổ của đời và sự linh động của tâm hồn cũng ở đó mà tiết ra. Cho nên nó là một kho tàng vô tận ở miền Nam Bắc của xứ Việt Nam. Ở tương lai, nếu người nào tu cao, thanh tịnh, có điểm, lấy cái đó phân giải ra thành một cuốn kinh và để dìu dắt mọi tâm linh tiến qua rõ ràng mà dễ tu hơn. Cảnh đó là miền Nam rất nhiều, sự đau khổ không thể nói được, nhưng mà trong cái khổ đó lại xây dựng cho phần hồn có cơ hội tiến hóa. Hết ý thì nữa rồi. Chỉ biết những vị đó làm cái gì bây giờ? Chỉ công hiến tình thương cho nhân loại, công hiến tình thương cho gia đình, cho bè bạn, cho đồng đội mà thôi. Cho nên những vị đó ngồi nói chuyện với tôi nói một cách họ cũng cảm động, và họ kinh mến tôi. Bởi vì hồi sinh quá nhiều, họ trước kia là con nhà giàu, mà tham gia kháng chiến tới ngày nay, về tới nhà thăm vợ thăm con thì gia đình tan nát, tiền bạc không có, để sưởi ấm tình thương giữa cha và con, mà cũng phải thầm lặng tiếp tục chiến đấu. Sự đau khổ biết là bao nhiêu. Cho nên những người đó rất tiếc rằng Thượng Đế không cho tôi được ở gần nữa. Nếu gần nữa thì tôi cũng độ không nhiều, thì ít cũng có một số người lớn họ thầm tôi. Chính là họ thầm tôi. và họ cũng học nhưng mà giấu kín, không dám công khai vì luật lệ không cho phép. Với cái gì cho cái ngồi xếp bằng là anh giải phóng là cái xếp bằng số 1, bởi vì họp chỗ nào cũng xếp bằng hết. Tôi nói anh dễ tu nhưng mà nó tôi ngày nào là không tu, thì cái anh nói là tôi hiểu rồi, tôi biết tôi dễ tu lắm. Tôi nói anh đã vô tình tôi tu 30 năm rồi, anh có cái gì hưởng thụ? Tôi biết đời sống anh đi tới giai đoạn ăn lá cây để mà làm người, chứ năm là người đó không rồi. Nếu tâm hồn anh không học được cái dũng, làm sao anh sống với lá cây? Mà ngày nay sự bệnh hoạn của anh tôi thông cảm, tôi nói cho anh nghe để tôi dễ trị mà. Khi tôi nói tôi bồi bổ sự dũng tiến của anh rồi, anh thấy cái bệnh anh nó nhẹ rồi. Và tôi chỉ phụ thuộc 30-40% bệnh anh hết. Thế anh mới là người thông cảm, mới hiểu tôi, hiểu tinh thần của tôi. Nhưng mà tinh thần của anh phải hướng về Phật tánh đại dũng. Anh ấy đúng lịch sử đó tôi cũng biết, vì trước khi rời khỏi miền Nam là tôi đã học. Gia đình tôi cũng tu, bây giờ bà già cũng cúng lại Phật. Nhưng mà bây giờ đường lối là phải vậy. Về thì bả chữ thì tôi cũng biết Phật rồi. Tội kia thôi. Thấy không? Bả chỉ thờ trong phòng thay vì thờ ở ngoài. Không cho. Tao bị phê bệnh. Nhưng mà cái thờ đó cũng không đúng. Nhưng đúng theo cái thờ là của anh Tám là thờ đúng nhất. Là cái tâm thờ đạo. Chúng tôi phải nhờ cái tâm thờ đạo. Chúng tôi sống ở trong cảnh rừng rú nguy hiểm, nhưng mà không bị gì hết. Anh em thương yêu trong giờ phút đó. Giờ phút đó anh nghĩ tôi không thương yêu lấy gì sống. Khi con cọp muốn tấn công mình thì anh em chúng tôi chỉ là một thôi. Chúng tôi cũng là người tốt. Không, mà sự thật của họ nó như vậy à. Cho nên bề trên đã giáo dục nhiều người Việt Nam, không phải là cộng sản kẻ xấu hết, nhưng có một số rất tốt, rất tinh tấn, hy sinh cả tài sản vì dân tộc. Nhưng mà cái người nào mà gạt thì người đó nó sẽ tiêu tan. Một ngày gần đây chứ không có lâu, nhưng mà những người chân chánh họ vẫn còn đó. Cho nên những người mà ở tù Công Sơn gì mà dám bỏ cởi quần áo bận bộ đồ tù quỳ trước cha đảnh đệ, họ nếu họ không tu làm sao họ thích cha, họ hiểu được đó là cha họ mà. Lúc mà thể xác có con gái, đứa con gái hẳn lên 70 mấy tuổi rồi mà là một người cách mạng. Ở Công Sơn vừa là cái chuyện thứ dữ không, nhưng mà quay lại rồi khỏe thoải mái. Không phải là cộng sản bài bác tất cả đâu. Cộng sản đi coi tướng ào ào cấp lãnh đạo đi coi tướng không, kiếm thầy tướng rồi đi kiếm ông địa. Ở Chợ Lớn có ông địa hay lắm, ông địa nhập xác người đàn bà, nói gì có nói, mày trả đi, mà đi nghĩa là cũng 5 giờ sáng mà đi hỏi. Rồi ông địa hỏi ông địa thôi đó, tin lắm chứ mà giấu. Nói coi tướng là bài bác, giữa đám đông là bài bác rồi. Anh nên biết coi tướng coi thử tôi coi à, đó. Mình giữa hai người rồi mới nói thật. Nói thiệt là mình cũng vừa tin lắm. Làm sao không tin cái vụ đó anh. Tôi tin lắm nhưng không tin tôi chết mất rồi. Thấy thiệt tội nghiệp. Bây giờ đường lối nó hoạch định như vậy để dẫn tiến con người mạnh chống đả chế độ, muốn xây dựng chế độ này mạnh hơn, đánh đổ chế độ kia thì bắt buộc của cái chủ nghĩa đó nó dẫn tiến. Trách nhiệm của chủ nghĩa đó mà thôi. Còn mấy người này đâu có gì, người tội nghiệp. Thành là có một bữa một ông bạn của tôi dẫn tôi đi trị bệnh cho một người. Bà đó là bác chú. Bà nói tôi biết chỉ có ông Tám mới trị tôi được. Ông Tám nói chuyện cho tôi nghe thì cái đau đớn tôi một chút này chắc hết. Tôi biết cái gì tôi cũng xuất ra được, tôi cũng thấy rõ. Nhưng mà cái nghiệp của tôi phải chịu. Rồi nó ngồi, bà nói thôi ông thuyết giảng cho tôi một chút thôi. Cho ông kia thấy ngạc nhiên, kêu anh Tám tới trị bệnh mà anh Tám thuyết giảng, kêu anh Tám thuyết giảng là hết bệnh sao? À, tôi muốn thuyết giảng cũng trị bệnh, muốn chăm cứu cũng trị bệnh, tôi thuyết giảng cho bà nghe. À, bà mang cái nghiệp tu tại thế, nhưng mà bà chưa thực hiện tình thương và đạo đức, cho nên nó kẹt ở chỗ đó, cho nên phải từ cái nghiệp thân đánh thức bà. Rồi lúc đó bà thấy rằng cái việc tu là quan trọng, cái hồn là quan trọng. Bà đã từng đi đây đi đó, nhưng mà chưa có lãnh được cái nhiệm vụ nào, tại vì thiếu phát tâm. Bị căn cơ tu từ tiền kiếp mà bây giờ không chịu tu. Rồi lấy chồng, lấy con, phải mang cái nghiệp này, cái nghiệp này phải mang. Cho nên sự đau đớn này đối với bà đâu có ăn chung nhiều. Bà thử xem một ông tướng lãnh của chúng ta đây, lúc đau chân hay là bị súng đạn trên rừng, nhưng mà tinh thần mạnh cũng lấy cái cưa cây cưa được cái chân này. Hỏi anh Phải không? Đã chứng kiến những cái vụ đó. Cho nên cái dũng bà phải thiếu, vì thiếu dũng cho nên mang cái nghiệp thân. À, dũng một chúng thì nghiệp thân nó phải tiêu. Mà lúc đó mà bà tu luôn, đừng lấy này nấy, nó đâu có cái nghiệp này. Vì lấy chồng lấy con, cho để con thành là mới có cái nghiệp này. Nhưng mà sao chị? Phải chấp nhận tội lỗi, rồi tâm của bà phải thực hiện tình thương và đạo đức. Rồi tối nay bà sẽ thấy bà được giao du một cảnh đẹp hơn. Không biết chừng bà cũng có thể gặp tôi. Bà nói tôi nghe cái nhiên này, tôi không bệnh nữa, tôi không bệnh, tôi muốn ngồi dậy. Tôi nói không, khoan đã, chưa ngồi dậy được đâu, còn đâu. À, nói thiệt. Tôi dán một mắt cho cái ông kia. Ông kia chỉ ngồi lặng, bởi vì ý là bậc cao là chỉ nói không cho người ta nói. Nhưng mà giờ ý chỉ nghe không có nói cái gì hết. À, tôi nói cái hành trình chiến đấu của anh em thế nào dẫn giải về đạo pháp như mê thôi. Thành ra rước tôi một người từ tập thơ đến xe lớn xưa, rồi lo này kia kia nọ, đồ gỡ cho bà Tám ăn, gạo cho thương ý nghĩa, nhưng mà không dám bộc lộ cho tôi biết rồi. Y vô thấy cái hình tôi là tối nào y về cũng ngồi trước bàn. Y lấy trước bàn là cái sở trường của tôi, ngồi trước bàn. Mọi ngồi trước bàn khá nhiều Phật. Bà già tôi cũng nhiều Phật. À, ở gia đình cũng nhiều Phật. Nhưng mà gia đình y dẫn xuống gia đình rồi gặp tôi rồi. Đó mà thấy. Mày thấy thầy Tám không? Tụi bay cái gì tụi bay cũng phê bình mà tụi bay không làm được cái gì hết. Mà thấy thầy Tám không? Đó, nói là bây giờ mọi người đều nghe, mọi người đều tu, mà thật đó không có sai chạy. Mấy bà già cái lâu mà tôi không sướng, mấy bà già hỏi thầy Tám tụi bay có làm gì thầy Tám? Sợ bắt thầy không. Lâu lâu chở thầy Tám xuống tôi chịu. Thì lâu lâu mới chở phải xách xe chở xuống. Rồi bà già bà lo nấu này kia cái đó, được hỏi thầy Tám để nghe thầy Tám nói chuyện. Tu không phải là giỏi đâu, phải hành mình mới cứu độ người ta. Hồi trước kêu tôi nói như vậy sao tôi nói được? Trước khi chưa tu đâu có nói được. Ăn nhậu trước chứ đâu có nói cái đó được. Mình tu rồi đó, mình được phước mới chia sẻ cái phước của mọi người. Còn nếu chúng ta không được phước làm sao chia sẻ cái phước của mọi người? Như tất cả những người ở đây nghe và thức giác mới thấy mình được phước, mới thấy được mình được giây phút thiêng liêng nhẹ nhàng. Thấy rõ rồi đó. Ha. Còn không thì nghe ở trong sự chăm bán lấy mình, gây sự tối tâm thôi. À, chủ nhật đi đâu?
đi chơi đi dạo này kia không được thì vợ chồng gây lộn lu bù rốt cuộc là lũng cũng thôi. Nhưng mà được giây phút thiên liên thanh nhẹ để hiểu mình, để sự thấy sự cao siêu, thấy sự giá trị đời đời mà chính mình phải đóng góp vào trong đó, thì mình làm việc vĩ đại chứ đâu phải làm việc yêu eo hẹp.
Bây giờ mình hỏi cái bông hợp ai sanh cô ra, nó nhìn là cái cây này sanh cô ra, cô có khác hơn cái cây này cách nào không? Thì cô nói tôi khác xa, thấy không, lấy cái bông hường để coi, tôi khác xa, tôi tươi đẹp, tôi duyên dáng, tôi yêu nhiều người mến yêu hơn. Còn cái cây này thế nào? Cái cây này nó có gai góc sâu xí,
anh thấy có cùng bằng
ít người giờ tới nó nhưng mà thích tôi nhiều hơn, thấy không? Bởi cô có sống lâu hơn cái cây này không? Thì cô nói đương nhiên tôi phải sống lâu, nhiều người kính mến, nhiều người nâng niu tôi, phải bồi dưỡng cho tôi sống lâu. Nhưng mà không lâu, mưa gió bão bùng từ tai một rớt xuống, lúc đó mới hỏi, hỏi cái nhị, hỏi cái nhị còn có cái nhị không à, hỏi cái nhị cho ai sanh cô ra, nó có nhìn nhận cái cây này sanh tôi ra, cô có khác hơn cái cây này cách nào không? Tôi khác nhiều lắm, tôi có mùi hương trăm thước, thấy không? Còn cái cây này làm gì có hương vị, tôi được nhiều người chờ mong đón mùi vị của tôi. Thì hỏi cho cô có sống lâu hơn cái cây này không? Nó nói đương nhiên tôi sẽ sống lâu hơn, vì nhiều người bảo vệ tôi và thích mùi hương vị của tôi. Đó, thì không lâu bão bùng, gió thổi, mưa rào thì cái nhĩ nó phải rã xuống còn hột giống, thấy không? Hỏi cho ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cái cây này sanh tôi ra, cô khác hơn cái cây này cái gì đâu cho tôi biết. Thì cô nói rằng tôi khác hơn nhiều lắm rồi. Tôi là tùy cơ ứng biến, thấy không? Chiều nào tôi cũng xoay chuyển được, tôi nhẹ nhàng. Còn cái cây này bị kẹt ở đây, bão bùng nguy hiểm thì phải ngã xuống. Còn tôi gió nam thổi theo nam, đông theo đông, nhưng mà cô quên đi, cô không hiểu cơ trời, bay được một lúc rồi gió ngược, gió xuôi lại có gió ngược, rồi nó mới xoay ra ở một chỗ, rồi cát bụi che lấp lại, đè lại, người ta đạp lên trên. Còn cái chủng tử nguyên tử đó thì cô phải phấn đấu đi lên, thì lúc đó nó mới mọc ra cái cây. Rồi mình hỏi ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cái cây kia sanh tôi ra, nó không bỏ được, nó không từ bỏ được nguồn cội của nó, nó nhìn nhận là cái cây này sanh tôi ra. Nhưng mà cô có khác hơn cái cây này chỗ nào đâu, chỗ nào không? Thì nó nói giờ phút này tôi mới thấy rõ rồi, không có khác. Tôi phải chấp nhận định luật quá quá sinh sinh, cũng như cái cây mà tôi đã chê trước kia. Đó, tình thương của người mẹ làm sao xa tránh người con được, không có cắt đứt được, lúc nào nó cũng nhìn nhận. Định luật sanh hóa do đâu đến? Phải có. Cho nên chúng ta tu bây giờ, tu trở về nguồn cội là đúng nhất. Chúng ta đã quên nguồn cội, chúng ta đã kiêu hãnh, chúng ta tưởng là chúng ta hay hơn đấng cha là. Chúng ta tưởng là chúng ta không cần nguồn gốc mà có. Đó, cho nên chúng ta sai lầm. Bây giờ chúng ta tu trở về nguồn cội là đúng nhất, hợp thờ, không có sai, thấy không? Sự kiêu hãnh của bông hường cũng như một kiêu hãnh của một cô ghẻ, cô gái lớn lên học được bác sĩ, học được này kia kia nọ thì coi mẹ nó anh chung. Nhưng mà rốt cuộc nó phải làm trong định luật hoa hoa sinh sinh cũng như mẹ hiền đó.
dốt nát cũng làm. Thấy mẹ hiền dốt nát nhưng mà mẹ hiền làm bao nhiêu câu chuyện nó phải làm ở sau này. Hết sự kiêu hãnh rồi mới tầm trở về thượng cổ. Bây giờ chúng ta tu mượn cái pháp để giải sự kiêu hãnh, giải sự tự ái, giải sự tham sân, chúng ta mới thức giác được nguồn cội là giá trị, mà chính ta cũng là nguồn cội nữa. Thấy chưa? Chúng ta cũng mong các con của chúng ta trở về với ta, thì đấng cha lành cũng mong chúng ta trở về với người. Cho nên chúng ta hành trong hiếu đạo rõ ràng, không có sai chạy. Cho nên các bạn có một cơ hội được hành cái pháp này và được nghe những cái giáo lý rõ rệt phân minh, thì các bạn không có bao giờ hoa phí sự công phu, và các bạn không bị lừa gạt nữa. Sáng suốt đã cho chúng ta thấy rằng không thể nào chối cãi được tình thương của phụ mẫu, không thể nào cắt đứt tình thương của cha mẹ ruột thịt. Đó là tình thương của Thượng Đế mới là thương và đàn đạo. Thấy chưa? Ở thế gian chúng ta không cắt được, thì Thượng Đế làm sao chúng ta rời được? Nhiều người kiêu hãnh tôi không cần biết Thượng Đế, nó phạm tội phạm thượng mà nó không hay, tội nghiệp cho linh hồn thiếu sáng suốt, thiếu thanh tịnh để phân tách đường lối đi và đường lối đến. Thấy chưa?